Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta bắt đầu bằng bài sướng tụng Thượng Lai Hiện Tiền Thanh Tịnh Chúng bằng tiếng Anh, và sau đó sẽ là bài Sở Hữu Thập Phương Thế Giới Trung bằng tiếng Việt.
Thank you. và tàn lòng. Sử dụng mọi thứ trang nghiêm ấy, con đang cúng dường các Như Lai.
Tuy đi là sám hối.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2005, bây giờ là 3 giờ trưa kém 10. Chúng ta đang ở tại khóa tu dành cho những người xuất gia, tổ chức tại trong công viên Chùa Thầy Hiếu. Trong một cái trung tâm thực tập á, thì cái tiếng chuông nó được xem như là tiếng gọi của Đức Thế Tôn, gọi mình về với sự sống, với giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên vị trí chung có bổn phận phải cống hiến những cái tiếng chuông có phẩm chất, tức là mình phải thực tập làm vị trí chung cho đàng hoàng. Trước khi thêm chuông thì mình trở về với hơi thở và mình xá chuông như là xá một vị Bồ Tát, tại vì chuông sẽ nói lên tiếng nói của chuông, tiếng nói của tỉnh thức, và gọi và mời tất cả mọi người trở về với hơi thở để có niệm và có định. Thì vị trí chung sau khi xá chuông rồi có thể để cái dùi chung như thế này, tay trái để lên dùi chung, tay phải để lên tay trái, và thực tập theo cái bài kệ: ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Đó là bài kệ mới. Bài kệ cũ là nguyện thứ trung thanh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn. Thì cái sự khác nhau giữa hai bài là cái bài chữ Hán nó lân bẩn tới những cái linh hồn đang ở dưới địa ngục, còn cái bài mới là lo cho mình trước. Ba nghiệp lắng thanh tịnh trước, gửi lòng theo tiếng chuông, rồi nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Họ đang đi về những cái nẻo đường không biết là nẻo đường nào, nhưng mà nghe tiếng chuông một cái thì trở về với chánh niệm. Vậy thì sau khi mà đã thở theo cái bài kệ ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn, thì cái thanh tâm của vị trí chung nó lắng lại rồi. Và bây giờ mình có tư cách để làm trí chung. Thì lúc đó mình mới đưa cái dù chuông lên và mình thính một tiếng gọi là tiếng thức hay là tiếng nhấp. Cái tiếng này chỉ là nửa tiếng thôi. Và tiếng đó là báo hiệu rằng sẽ có một tiếng chuông tròn đầy, nó sẽ đi tới. Và để cho mọi người đủ thì giờ chấm dứt những suy tư, chấm dứt những nói năng, để mà chuẩn bị đón chào tiếng chuông vào trong trái tim. Và tiếng chuông đó được coi như là tiếng gọi của Đức Thế Tôn, gọi mình trở về cái giây phút hiện tại với niệm và với định. Thì sau khi mà cái tiếng thức đó là được thính lên rồi, thì vị trí chung phải cho phép đại chúng có thời giờ để chuẩn bị và đón chào tiếng chuông sắp đến. Và như vậy là phải cho họ ít nhất là thời gian để thở vào một hơi, chấm dứt mọi suy tư, chấm dứt mọi năng lượng, rồi thở ra một hơi mỉm cười để cho họ chuẩn bị đón tiếng chuông vào lòng, nghĩa là đón Đức Như Lai trở về với trái tim của mình. Là sau cái tiếng nhấp đó, mình phải cho một thời gian đó ít nhất là một hơi thở vào và một hơi thở ra, thì lúc đó mình mới thính tiếng chuông. Và cố nhiên mình thính tiếng chuông không có chát, mình thính tiếng chuông như thế nào để nó tròn và nó bay lên như một con chim bồ câu, thì mình phải tập. Và các thầy thường nói là cứ coi một chú điều thính chuông là mình biết là chú ở trong chùa mấy năm, là do cái đó đó. Cái phẩm chất của tiếng chuông nó không có chát, nó không quá nhẹ, nó phải có cái uy dũng của hiệu lực, nhưng mà nó rất là tròn, rất là đầy, không có chát. Thì khi mà tiếng chuông nó vọng lên rồi thì trí chung cũng như tất cả mọi người trong đại chúng là phải trở về với hơi thở và thở theo một cái bài kệ. Bài kệ ngày xưa là văn chúng thanh phiền não khinh, và bài kệ bây giờ là lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. và mỗi câu kể nó đi theo với một hơi thở vào hay là một hơi thở ra. Thì tiếng chuông đầu tức là nó mở đầu cho ba hơi thở, một hơi thở vào, một hơi thở ra, và mỗi hơi thở đi theo một câu kể. Ví dụ như câu nghe chuông phiền não tan mê khỏi, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xanh xinh tươi. Hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xanh tươi. Hay là nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Có nhiều bài hay lắm mình có thể sử dụng trong khi mình nghe chuông. Và một tiếng chuông như vậy cung cấp cho mình thời giờ đủ để thở vào và thở ra 3 lần. Và mình có thể sử dụng bài kệ hoặc là không sử dụng bài kệ, nhưng mà thở vào thở ra 3 lần như vậy nó làm cho cái thân và cái tâm mình nó lắng lại, nó thanh tịnh lại, và mình có mặt thật sự trong cái giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên khi mà 3 tiếng chuông là mình có 9 hơi thở, mà chắc 9 hơi thở đó là một cái tầng phong rất là lớn. 9 hơi thở đó thế nào nó cũng làm cho mình nhẹ nhàng, an tĩnh, nhất tâm, an lạc. Và trong một cái đại chúng tu tập đó, thì người nào cũng tôn trọng tiếng chuông, và tiếng chuông là hiệu lệnh. Và hết nghe tiếng chuông là nói cái gì cũng ngừng, suy nghĩ gì cũng ngừng lại, và trở về lập tức với hơi thở, để mình trở về lại với mình, thân và tâm nhất như có mặt. Còn những giây phút tán loạn thì thân ở đây nhưng mà tâm ở chỗ khác, tâm ở quá khứ, tâm ở tương lai, tâm ở dự án, tâm ở lo buồn. Và tiếng chuông là đưa tâm trở về với thân. Cho nên trong một cái trung tâm tu học mà chính đốn, thì mỗi khi nghe tiếng chuông là tất cả mọi người đều thực tập, và thực tập 100%. Khi đi mình cũng dừng lại để mình nghe chuông và mình thở. Và khi nói mình dừng lại để mình nghe chuông. Khi suy nghĩ mình cũng dừng suy nghĩ lại để nghe chuông. Dầu cho có đang thuyết pháp đi nữa, nhưng mà nghe chuông cũng dừng lại, không có thuyết nữa, và trở về để thực tập hơi thở có ý thức. Và khi một cái trung tâm tu học mà tất cả mọi người đều thực tập như vậy, thì có một cái năng lượng tập thể nó tỏa chiếu ra và nó ôm lấy tất cả mọi người, nó đi sâu vào trong lòng mọi người, nó giúp cho cái sự chuyển hóa phiền não, khổ đau rất là nhiều. Cho nên tiếng chuông là một cái phương pháp thực tập rất là quan trọng. Cùng với hơi thở và bước chân, tiếng chuông chánh niệm nó giúp cho chúng ta an trú trong giây phút hiện tại, không có đánh mất cái tâm của mình trong những cái giây phút sinh hoạt của đời sống hàng ngày. Và như vậy thì đây là tiếng nhấp, và trước tiếng nhấp là đã có 2 hơi thở rồi của vị trí chung. Và khi có tiếng nhấp rồi á, thì tất cả đại chúng đều có cơ hội ít nhất là một hơi thở vào và một hơi thở ra. Và khi mà tiếng chuông đầu nó vòng lên á, một tiếng chuông tròn đầy á, thì tất cả mọi người đều có cơ hội thở 3 hơi vào và ra. Và tiếng chuông thứ 2 cũng vậy, mọi người đều có cơ hội thở 3 hơi thở vào ra, vào ra, vào ra. Và nếu mình thuộc những cái bài kệ thì mình sử dụng những bài kệ đó rất là dễ. Và tiếng chuông thứ 3 cũng vậy, mình có cơ hội thở vào thở ra 3 lần. Và như vậy 3 tiếng chuông nó giúp cho mình có 9 hơi thở vào ra rất là sâu, 1 hơi thở để chuẩn bị. Và riêng vị trí chung thì có được 2 hơi thở trong khi thực tập để chuẩn bị trở thành một vị trí chung có bản chất. Và trước mỗi bữa ăn, trước mỗi bữa họp, hay bất cứ trước một cái sinh hoạt nào thì chúng ta cũng bắt đầu bằng ba tiếng chuông, và mọi người đều có cơ hội để mà tĩnh tâm, để mà có an, để mà có lạc, rất là hay. Và vì vậy cho nên tất cả chúng ta đều phải lần mai thì đại chúng cũng thực tập mỗi khi có tiếng đồng hồ nó đấm nhạc, và khi tiếng telephone reo là cũng ngưng lại để thực tập như vậy, cũng lắng lòng nghe tiếng telephone huyền diệu đưa về nhất tâm. Hay là khi có tiếng chuông nhà thờ ở làng bên đổ lên đổ hồi thì mình cũng ngưng lại lắng nghe và mình thực tập, tại tiếng chuông nhà thờ nó cũng có Phật tánh. Kính thưa đại chúng, hôm qua chúng ta đã nói tới cái vai trò lãnh đạo của cái ngôi chùa ở trong cái thôn làng, trong cái khu phố. Có thể trong thôn làng hay khu phố có tới hai ngôi chùa. Vậy thì hai ngôi chùa đó nên thân hữu với nhau để cùng gánh vác cái phần sự lãnh đạo cái khu phố đó. Và có thể chúng của hai chùa họp nhau để bàn cái sách lược, cái kế hoạch để có thể lãnh đạo được cái khu phố đó về phương diện hạnh phúc, về phương diện đạo đức, về phương diện tâm linh. Nhưng mà nói tới lãnh đạo thì mình phải giả thiết là cái ngôi chùa đó nó có tư cách lãnh đạo. Thế nào gọi là tư cách lãnh đạo? Nghĩa là trong ngôi chùa đó có một cái chúng xuất gia, và có thể có những thành phần tại gia. Nhưng mà trong ngôi chùa đó, giữa thầy và trò nó có sự truyền thông, nó có cái hạnh phúc. Và giữa huynh đệ với nhau nó có sự truyền thông và nó có cái hạnh phúc. Đó là điều kiện căn bản. Nếu không có cái đó mình không có lãnh đạo được. Và cũng ngôi chùa này có thể làm được những công việc như thế này là mình đã đủ tư cách lãnh đạo rồi đó, thì mình mới giúp cho những cái gia đình ở trong cái thôn xóm đó hay là khu phố đó cũng thực tập như mình. Mình tổ chức tụng giới, tụng năm giới, và tất cả những người nào đã thọ năm giới ở trong khu phố, cái ngày tụng giới đều có mặt để mà tụng giới cả. Và nếu người nào không có vì cái duyên sự đó nào đó mà không có đi tụng giới thì vì đó cũng phải giữ dục, nghĩa là cũng phải nhờ một người hàng xóm tới cái giờ hỏi đó, thì có vị cần sự nam hay vị cần sự nữ nào vì bệnh tật hay vì duyên sự không tới được để mà dự cái lễ Bồ Tát tụng giới hôm nay không, thì vì tôi chúng có nói già có, vì cần sự nam Nguyễn Văn An vì đi xa cho nên không có thể tụng giới được, đã nhờ cần sự nữ Nguyễn Thị C tới để đại diện và gửi theo sự thanh tịnh, thì cũng làm giống hệt như là khi chúng ta tụng giới lớn. Và cố nhiên là tụng giới là một cái sinh hoạt thôi, mình phải có tổ chức những cái pháp đàm về giới. Tại vì những cái cuộc pháp đàm về giới này nó giúp cho chúng ta hiểu sâu được cái giới tướng và tìm cách áp dụng được năm giới vào trong đời sống hàng ngày, giới trẻ cũng như là người lớn tuổi. Tại vì năm giới nó là sự thực tập rất cụ thể của chánh niệm, nó là sự biểu hiện tuệ giác của đạo Phật, Và nếu thực tập được theo năm giới thì mình có thể sống hạnh phúc, an lạc, vững chãi và thảnh thơi ngay trong giây hiện tại. Năm giới với cái giới tướng rất là rõ ràng, với từng chi tiết. Ví dụ như cái giới thứ năm đó, là nó liên hệ tới tiêu thụ. Và theo cái giới thứ năm này thì không được tiêu thụ những cái sản phẩm có độc tố, trong đó có rượu, có ma túy, có những cái sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo mà trong đó có những cái độc tố tham, sân, si. Những cái sản phẩm mà khi mình tiêu thụ thì mình tiêu thụ luôn cái chất liệu của sự thèm khát, của sự hận thù. Và vì vậy cho nên giới thứ năm nó thuộc về tiêu thụ. Mà trong thế giới của chúng ta hiện bây giờ đấy thì cái tiêu thụ là không có chánh niệm, và mình đem những cái độc tố đó vào thân và vào tâm, nó làm cho hư hoại cái thân tâm của người trẻ cũng như người lớn tuổi. Và vì vậy cho nên theo cái giáo lý về tướng thực á, thì không những đoạn thực nó có thể đem bệnh tật khổ đau vào thân, mà xúc thực cũng đem vào thân và tâm rất là nhiều những cái độc tố như là thèm khát, hận thù, bạo động. Mà những cái này có rất là nhiều trong phim ảnh, trong tiểu thuyết, trong âm nhạc. Vì vậy cho nên giới thứ năm phải học hỏi rất rất là sâu sắc. Tại vì nước ta là một cái nước đang đi trên cái đường phát triển kinh tế, và mọi người đang còn nghĩ rằng tiêu thụ nhiều là hạnh phúc nhiều, mà không có biết rằng ở các nước mà tiêu thụ nhiều á, người ta rất là khổ. Cho nên cái sự học tập, học hỏi về năm giới để cho người ta thấy cái gì là hạnh phúc chân thật, cái gì là sự thiêu đốt thân thể và tâm hồn trong năm dục. Và vì vậy cho nên các thầy ở trong chúng phải có khả năng hướng dẫn bộ tùng giới, hướng dẫn những buổi pháp nam, và giúp người lớn cũng như người trẻ tuổi thấy được cái con đường tiêu thụ trong chánh niệm. Đó là nói giới thứ năm thôi. Còn giới thứ tư tức là những phương pháp lắng nghe, ái ngữ để thiết lập lại truyền thông giữa cha con, cha mẹ, cha với mẹ con, cha với con, mẹ với con. Thì khi mà tiếp nhận ba quy và năm giới thì là mình có bổn phận phải tham dự những buổi tùng giới, những buổi pháp đàm. Và nếu có những cái buổi pháp thoại do tổ chức thì cố nhiên là các gia đình đã thọ quy giới đều tham dự hết. Và những người đó họ có thể mời những cái người bạn của họ không phải là Phật tử hoặc chưa phải là Phật tử tới để tham dự những buổi pháp thoại hoặc là pháp đàm hoặc là tùng giới với tư cách là bằng hữu. Và do đó từ từ những người đó sẽ trở thành Phật tử chính thức. Và cố nhiên các thầy hoặc là các sư cô trong chúng đó cũng như là thầy trụ trì cũng cần phải được nuôi dưỡng thêm. Và vì vậy cho nên mỗi năm các thầy và các sư cô ở đây cũng có cơ hội để trở về tu học viện một tuần hoặc hai tuần hoặc là ba tháng để có thể đào sâu thêm về cái hiểu và giáo lý và tiếp thu được những cái phương pháp thực tập nó đáp ứng lại, nó tháo gỡ được những cái khó khăn, những đau khổ trong đời sống hàng ngày. Thì cái điều này nó cũng thường thôi, là tại vì trong giới các vị bác sĩ y khoa hay là các giới trong giới các vị tâm lý trị liệu hay là các nhà dân thương đó, thì mỗi năm họ đều ghi tên đi học thêm để tiếp thu những cái phát về những cái phát kiến mới trong cái lĩnh vực y khoa hay là trong lĩnh vực tâm lý học hay trong các lĩnh vực khoa học. Chứ không phải là mình học xong ra trường rồi xong là mình hết học. Trong tất cả mọi lĩnh vực người ta đều phải học thêm hết mỗi năm. thì mình cũng vậy. Giả dụ trong chốn này mình có khả năng hướng dẫn tu học, hướng dẫn tùng giới, hướng dẫn pháp làm và giúp cho những cái cặp cha con tháo gỡ được những khó khăn, hòa giải với nhau, mình làm được chuyện đó rồi. Nhưng mà mỗi năm mình vẫn phải đi học thêm như thường. Mình phải đi học thêm một tuần, hai tuần, một tháng hoặc hai tháng. Và nếu mình không có đi học được hết á, mình không có đi tham dự được hết, thì mình cứ hai người hay là một người đi học về để mà chia sẻ. Trong cái chúng này và một chúng có điều kiện, có thực tập, có thể hướng dẫn được, có thể có một hoặc hai vị giỏi về cái ngành ứng phú mở và tan và đưa tiền về cho chùa, thì chúng ta phải làm sao để cho các vị đó sử dụng được cái tài năng của họ để đưa người tới gần hơn với là đạo pháp. Tại khi một cái tăng chủ, một cái tăng gia bối rối đó, mà họ được mình tới để mà lo lắng cho họ, làm thoa dịu những cái nỗi đau buồn của họ, đó là những cái lúc thuận tiện nhất để đưa họ vào đạo. Và vì vậy cho nên các vị có khả năng ứng phú, các vị có một cái cơ hội rất là lớn để đưa người vào đạo. Và vì vậy cho nên công việc đó không phải là công việc làm tiền mà thôi, không phải là công việc kinh tế mà thôi, mà đó là một cái phương tiện rất là mầu nhiệm, rất là quý giá để đưa người ta vào. Làm thế nào để sau một cái đám tang tất cả mọi người trong gia đình đều quy y hết, đều thọ năm giới hết, và từ đó trở về sau thì cứ đi tụng giới đều đều, cứ đi dự pháp làm đều đều, thì hai vị đó không phải là chỉ lo cho kinh tế của chùa mà cũng là những vị giáo thọ, cũng là những vị pháp sư, cũng là những người hướng dẫn tu học. Tại vì trong các lĩnh vực khác, ví dụ như là khi mình nấu cơm, hay là mình rửa bát, hay là mình làm vườn cho chùa, thì mình vẫn có thể tu được. Trong cái rửa bát vẫn có thể tu tập chánh niệm, trong khi nấu cơm vẫn có thể tu tập chánh niệm, trong khi làm vườn vẫn tu tập chánh niệm. Thì khi mình ra ứng phú cũng vậy, công việc ứng phú cũng là công việc tu niệm, trong bước chân hơi thở của mình cho vững chãi. Và khi mình để tay trên quan tài thì mình sướng một bài pháp kệ: thân này không phải là tôi không bị kẹt vào trong thân này, tôi là sự sống thanh thản, tôi chưa bao giờ từng sanh mà cũng không bao giờ từng diệt. Thì cái lời thiền cứ đó làm rúng động hết tất cả những người ở trong tạng quyển và đưa những người đó vào đạo. Và mình không phải chỉ là một ông thầy ứng phú, mình là một pháp sư, mình là một đạo sư đưa người về. Và mình có tài về cái phương diện đó thì mình yểm trợ cho chúng về phương diện đó. Còn những vị thuyết pháp hay ấy, thì lại đóng góp về cái phương diện thuyết pháp hay. Nhưng mà thuyết pháp hay không phải là quan trọng nhất. Cái gì cũng là quan trọng như nhau hết. Một người mà làm vườn rau và cung cấp cho chùa những cái thứ rau rất là tươi, rất ngon, rất là sạch, thì vị đó cũng làm hạnh phúc cho chúng như là một vị thuyết pháp giỏi hay là một vị ứng phú giỏi. Vì vậy cho nên trong chúng, người này nhìn người kia bằng con mắt kính trọng mà trân quý. Và vì vậy cho nên nó không có cái giai cấp, nó không có cái nhìn khinh thường. Tại vì người nào cũng là một viên ngọc của đại chúng hết. Thì xây dựng như vậy thì mà chúng ta mới có được hạnh phúc trong cái chúng. Một cái ngôi chùa mà trong đó thầy trụ trì, thầy giáo thọ, các vị huynh đệ trong đó đều biết tu, đều biết cái hơi thở, đều biết thực tập hơi thở bước chân, đều có khả năng hướng dẫn những người cư sĩ, đều có khả năng tháo gỡ cho họ những cái bế tắc, hòa giải cho họ. Một cái chúng như vậy mà mỗi năm còn phải đi học thêm nữa, huống là cái chùa trong đó nó có những khó khăn giữa thầy với trò, giữa ông và đệ. Vậy thì một cái ngôi chùa mà trong đó có sự khó khăn giữa thầy với trò, giữa huynh và đệ, thì đó là một cái tình trạng hết sức là nguy hiểm, hết sức là cấp tốc, là phải làm cái gì lập tức để có thể cứu chữa được tình trạng. Nếu không thì mình đâu đóng được cái vai trò của người lãnh đạo, của yếu tố lãnh đạo trong thôn xóm. Và vì vậy cho nên cái tu viện, cái tu học viện trong địa phương đó, phải cung cấp những cái khóa huấn luyện 7 ngày. Và khi mình gửi một hoặc hai người trong chúng đi tới học cái khóa 7 ngày đó, thì xong khóa 7 ngày, một vị hoặc hai vị trong chúng về có thể chia sẻ lại trong chúng và bắt đầu thực tập. Ví dụ như tiếng chuông, trước đó thì không có ai biết thực tập tiếng chuông hết, nhưng mà sau khi học một cái khóa 7 ngày rồi về thì tất cả thầy trò mỗi khi nghe tiếng chuông cái thì trở về với hơi thở và thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, thì cái không khí ở chùa nó đã thay đổi rồi. Và trước đó thì người nào cũng đi như bị ma đuổi, nhưng mà sau khi đi học được khóa 7 ngày về rồi thì người nào cũng từng bước chân thâm thơi, thì tự nhiên chùa không có làm thêm rồng thêm phụng mà nó rất là đẹp. Và tại có cái chúng có tu, có vững chãi, có thân thơi. Mà nổi cái chuyện áp dụng tiếng chuông, chánh niệm và bước chân chánh niệm thôi đã làm thay đổi một cách lớn lao cái khung cảnh của chùa, mà nâng cái uy tín của chùa lên cái cấp lãnh đạo rồi. Không cần nhiều. Với là sự thực tập giới trong chùa đó, không có thầy nào hút thuốc hết, không có thầy nào uống rượu bia hết. Và khi nào đi ra là cũng đi hai người, con trai cũng vậy, đừng có nói con gái. Thì rõ ràng là cái tư cách lãnh đạo mình có thể khôi phục được trong vòng nửa tháng hay là một tháng. Tại sao mình làm không được? Nhưng mà cái trung tâm gọi là tu viện này, tu học viện này đấy, là mỗi năm phải cung cấp ít nhất là 4 khóa 7 ngày và huấn luyện cấp tốc. Những cái ngôi chùa nào mà chưa có cái khả năng lãnh đạo, chưa có pháp môn tu tập, là phải gửi một người hoặc hai người tới khóa này. Rồi nửa năm sau gửi thêm hai người khác nữa, chia nhau mà tới. Và vì vậy cho nên những cái khóa như vậy phải được cung cấp mỗi năm nhiều lần. Ví dụ mỗi năm có 4 mùa thì ít nhất là 3 tháng là có một khóa như vậy. Khóa như vậy người xuất gia tới tu tập, học hỏi, tiếp thu những cái pháp môn rất là cụ thể để về làm liền lập tức. Ví dụ như mình viết sớ hay viết điệp, mình phải viết cho được cái sớ, viết cho được cái điệp, thì ở đây cũng vậy. Tới tiếp thu cái pháp môn nghe chuông, tới tiếp thu cái pháp môn đi thiền, ngồi yên, tới tiếp thu cái pháp môn ái ngữ và lắng nghe, thì phải tiếp thu cho được và về phải làm cho được. Mà nếu còn hơi yếu thì đợi khóa sau đi học thêm khóa nữa, chứ không cần phải ở Phật học viện năm này sang năm khác. Đó là cái giải pháp cấp tốc. Và vì vậy cho nên Phật học viện, tu viện phải cung cấp những khóa tu cấp tốc như vậy. Và tư liệu rất là nhiều. Chúng ta có giáo trình, có tư liệu rất là nhiều. Nếu mà chúng ta muốn làm ra một cái tập sách để sử dụng cho sự giảng dạy những khóa tu đó, thì chúng ta dư sức. Có những tư liệu viết xuống thành văn, có những tư liệu đang ở trong những cuốn băng, có những bài giảng rất là sâu sắc, rất là kỹ lưỡng về phương pháp thực tập bước chân, thực tập hơi thở, thực tập đối trị với những cái nỗi buồn cơn giận, thực tập hòa giải, thiết lập lại sự truyền thông giữa thầy và trò, giữa cha và con. Ví dụ như đứa con sau khi nó học được cái pháp môn rồi, hay là đứa đệ tử, người đệ tử sau khi mà học được cái pháp môn lắng nghe bãi ngữ rồi, thì thực tập trong một thời gian vài ba tuần lễ rồi tới giúp tháo gỡ cho thầy. Bạch thầy, con biết là mấy năm nay thầy buồn con lắm, thầy không có hạnh phúc về con, tại vì con tệ. Con biết thầy có những khó khăn, biết thầy có những cái bức xúc, những khổ đau. Con đã muốn giúp được thầy mà con lại còn làm cho tình trạng nó tệ hơn nữa, con rất là hối hận. con đòi hỏi cái này, con đòi hỏi cái khác. Rồi có khi con còn nói những câu xúc phạm, con rất là hối hận. Tức con đâu có muốn làm cho thầy khổ, nhưng mà tại vì con dạy vậy thôi. Con có biết giúp thầy mà con làm cho tình trạng nó tệ hơn nữa. Bây giờ con đã học được rồi, con hối hận lắm. Bạch thầy, thầy dạy cho con đi. Thầy có những khó khăn, những khổ đau, những bức xúc nào trong lòng, thầy nói cho con nghe đi. Nếu mà con hiểu được, con thấy được thì con sẽ không có dại dột nói những câu làm, những điều làm cho thầy đau lòng. Như là lâu nay, thầy giúp con đi. Nếu thầy không giúp thì ai giúp con được? Con đâu có muốn làm thầy khổ. Mà nếu người đệ tử nói được với thầy như vậy, thì tự nhiên thầy nhẹ rất là nhiều. Rồi người đệ tử sẽ thực tập vừa thở và lắng nghe. Thì trong khi mà thầy nói, thì có thể thầy có nói những cái nó sai lầm. Thầy hiểu, có thể là hiểu lầm mình. Thầy có thể nói những lời buộc tội, thầy có thể nói những lời lên án, thầy có thể nói những lời chua chát, trách móc. Nhưng mà mình đã học được trong khóa đó rồi, cái phương pháp lắng nghe với lòng thương từ bi, lắng nghe như vậy không phải là để phê bình chỉ trích hay là sửa lưng, lắng nghe là để thầy người kia có cơ hội nói ra được những cái gì nó chất chứa lâu ngày trong lòng mà không nói ra được. Và vì vậy cho nên giàu là cái có nói với cái giọng lên án, buộc tội, chua chát, và nhất là có những cái nhận thức sai, rất sai lầm, thì mình vẫn cứ ngồi lắng nghe, mình nói tội nghiệp quá, mình đâu biết, quá nhiều sai lầm, quá nhiều nhận thức sai lầm, mình nói ở trong, nhưng mà mình nói, dạ, lại thầy cứ nói cho con nghe đi, đó là thực tập theo Đức Quan Thế Âm. Cho mình niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm làm gì, nếu mình không có thực tập được như Ngài? Thì khi mà mình nghe được giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ rồi mà mình không nói gì hết, mình cảm ơn thầy đã nói cho nghe, cho con nghe tất cả những điều đó, giúp con rất là nhiều. Mình có thể phải lắng nghe 2 lần hay là 3 lần để cho ông nói hết, để cho bà nói hết, để cho bà nói hết. Tại vì nói ra được đó, là rất là khỏe. Còn lâu nay mình đâu có chịu lắng nghe đâu. Mình nghe được vài ba câu là mình đã dội rồi, mình tìm cách mình trốn mà. Nhưng mà bây giờ mình mạnh hơn rồi. Mình làm đệ tử của Đức Quan Âm rồi, thành ra mình có khả năng ngồi trì trí mà nghe. Nghe 1 giờ, mình thấy chưa đủ, mình nói là ngày mai thầy dạy cho con thêm nữa đi. Rồi mình nghe thêm 1 giờ nữa. Thì khi mà nghe như vậy rồi thì mình có thể thấy được những cái gì. Trước hết đó là ông nói ra được hết thì trong tâm ông nó khỏe. Thứ hai là trong những cái điều ông nói có thể có những cái điều có thật, đúng. Và khi mình thấy lỗi của mình đó, thì mình phải, sau đó mình phải lập tức xin lỗi. Nhưng mà mình thấy, mình chắc chắn là có những cái điều ông nói sai. Có những điều ông chủ quan, ông thiên vị, ông có tri giác rất là sai lầm về chính ông và về mình. Thì mình cứ để từ từ. Rồi bữa nào mà thầy trò hơi vui vui á, rồi mình mới nhả ra một chút những cái sự kiện về sự thật đó. Mà thầy hôm trước thầy nói cái đó, thật ra thì nó xảy ra, sự thật nó xảy ra như thế này, bạch thầy. Rồi mình mới cho 1-2 cái dữ kiện ra. Đừng có nói nhiều quá, nói nhiều quá ông tiếp thu không có nổi. Đừng có làm như là ông là hoàn toàn sai, tất cả những điều thầy nói là sai hết thì không có được. Mình phải cảm ơn được mình có một cái kho những cái dữ kiện sự về sự thật, mình cứ nhỏ giọt từ từ. Mỗi lần ông chỉ cái tiếp thu được vài ba giọt sự thật thôi, mà dùng những cái giọt sự thật đó ông điều chỉnh lại cái nhận thức của ông. Ông nhìn mình bằng con mắt khác. Ồ, tại sao lâu nay mình nghĩ oan cho nó, mình hiểu lầm nó, mình la mắng, mình ruồng rẫy nó, tội nghiệp. Thì nó sự thay đổi được từ từ. Rồi đợi 3-4 ngày nữa, khi mà 2 thầy trò vui vẻ, nhỏ giọt thêm vài sự thật nữa. Cho đến khi mà thầy mình á, điều chỉnh được tất cả những cái tri giác sai lầm của thầy mình, thì thầy mình khỏe mà mình cũng hạnh phúc lắm. Mà nếu mình là thầy cũng vậy. Nếu mình là thầy thì mình cũng có thể làm như vậy đối với đệ tử, cũng như cha đối với con. Này con, ba biết rằng mấy năm nay con cũng khổ lắm. Con có những đau khổ của con, có những khó khăn của con, có những bức xúc của con mà cha cũng có biết. Thành ra cha cứ la, cứ mắng, cứ trách, cứ móc, cha rất là hối hận. Cha đâu có muốn làm cho con khổ đâu. Nhưng mà tại vì cha chưa biết cách, bây giờ cha biết cách rồi, con nói cho cha nghe đi. Tất cả những cái đau khổ, những khó khăn, những bức xúc, những tuyệt vọng của con để cho cha nghe. Thì thầy cũng có thể nói với trò như vậy. Mình là thầy mà, không có lý mình cũng làm được như trò sao. Thật ra thầy không muốn cho con đau khổ. Tại vì thầy chưa thấy được, thầy chưa có thời giờ để thấy được những cái khó khăn của con. Khi con đi ra ngoài học, khi con tiếp xúc là con có những khổ đau, những khó khăn mà thầy đã không thấy được rồi, không có giúp được con mà thầy còn la mắng, rồi thầy còn đàn áp, rồi thầy còn chê trách, thầy còn làm cho con khổ thêm nữa, thì con khổ thì thầy đâu có hạnh phúc được. Bây giờ con nói đi, con nói tất cả những khổ đau của con đi để thầy lắng nghe con. Rồi mình ngồi mình nghe, lắng nghe đệ tử, rất là đẹp cái khung cảnh đó, khung cảnh rất là đẹp. Tôi đã thực tập, thành ra tôi có quyền nói cái chuyện này. Tôi đã từng lắng nghe đệ tử để đệ tử nói ra những cái nỗi khổ niềm đau của đệ tử, thành ra tôi có tư cách để nói về cái chuyện này. Thì khi mà người đệ tử mà nghe thầy nói bằng cái giọng thương yêu như vậy, nó cảm động lắm, cảm động lắm. Rồi nó sẽ nói sự thật cho mình nghe. Rồi cũng như hồi nãy mình nói đó, đệ tử mình có thể có những tri giác rất là sai lầm về mình và về nó. Nhưng mà nếu mà mình bẻ, mình sửa lưng quá nhiều lần, nó chịu cũng không nổi. Thành ra mình cũng phải giáo dục từ từ này, con này. Hồi sáng con nói như vậy đó, nhưng kỳ thực nó là như vậy này. Rồi mình nhỏ cho nó một vài giọt sự thật để nó chuyển đổi. Và cứ lâu lâu khi nào mà có cái cơ hội và thầy trò ngồi với nhau mà đầm thắm, nhỏ thêm vài giọt sự thật nữa, rồi từ từ đệ tử của mình sẽ điều chỉnh được cái nhìn về mình và bắt đầu nhìn mình bằng cái con mắt hối hận, bằng cái con mắt thương yêu. Đó là sự thực tập lắng nghe và ái ngữ. Trong khi mình nói, mình có quyền nói hết tất cả những gì trong trái tim mình, nhưng mà mình phải nói bằng cái lời ôn tồn ái ngữ. Tại mình dùng cái ngôn từ gọi là trách móc, chua chát, buộc tội, thì người kia khó mà nghe được mình. Tại vì mình nói cái giọng đó thì mình tưới tầm hạt giống của đau khổ, của giận hờn của nó. Và vì vậy cho nên nó không có khả năng nghe. Nó chưa phải là vị Bồ Tát. Và vì vậy cho nên khi mà mình nói với nó thì mình cũng ráng nói bằng cái giọng từ tốn, khoan thai, ái ngữ. Và cố nhiên khi mà học trò nói với thầy, nói những cái điều khổ đau, khó khăn của mình, thì mình cũng phải nói bằng cái giọng rất là lễ phép. Mình có quyền nói hết tất cả những khổ đau, những khó khăn, những cái bất công mà mình phải gánh chịu, nhưng mà mình phải nói bằng cái ngôn từ gọi là ái ngữ. Thì trong cái khóa tu này, mình phải được học những cái điều căn bản như vậy. Và khi học được một khóa tu như vậy rồi, thì mình về có bao nhiêu là cái năng lượng, bao nhiêu là cái thiện chí, mình muốn xây dựng lại cái tổ gia đình này thành một cái gia đình êm ấm, có truyền thông, có hạnh phúc, có tình huynh đệ, thì mới làm được cái công việc lãnh đạo cho cái thôn xóm. Nhà nước bây giờ có cái chương trình xây dựng những cái tổ văn hóa, những cái khu phố văn hóa. Họ dùng chữ văn hóa mà họ không có dám dùng chữ đạo đức. Tại vì theo họ, một cái thôn xóm văn hóa, một cái tổ văn hóa là một cái thôn xóm mà nó cũng có bốn cái loại tệ hại. Tệ hại thứ nhất là tội phạm. Tức là crime. Người thanh niên đi theo băng đảng, rồi giết chóc, rồi đốt nhà, rồi ăn cướp, băng đảng, tội phạm. Thứ hai là ma túy, xì ke. Drugs. Rồi đến mãi dâm. Mà dâm dục nó có nhiều cái tầng lớp. Có khi một cô gái vì muốn có một cái xe đẹp mà hiến mình cho một người nhà giàu để có cái xe để cùng được đi, cùng được ngang hàng với chúng bạn. Cái đó là cũng là một loại mãi dâm. Tại vì một ý niệm là cuộc đời chỉ đáng sống khi nào mình có phương tiện để tiêu thụ. Thì có những người Đài Loan, có những người Thái Lan, họ giả kế, họ giả vờ đi sang Việt Nam để kiếm vợ. Và họ đi tìm về miền quê những cô gái quê ngó được. Và họ nói nếu cưới về thì những người đó sẽ làm vợ của họ này kia nọ. Nhưng mà sự thật á, là những người đó cưới về để bán lại cho những cái ổ mại dâm. Và các tỉnh ở miền Nam, các cô gái bị sa vào cái ầm ổ đó rất là nhiều. Thành á, mại dâm nó có nhiều cái tầng lớp, nhiều cái sắc thái rất là khác nhau. Và những cái tệ hại của xã hội á, là nó như vậy. Nó có ba bốn thứ gì đó. Nhưng mà mình thấy rất rõ ràng là nhà nước có thiện ý muốn xây dựng một cái xã hội trong đó không có những tệ hại xã hội như là tội ác, như là ma túy xì ke, như là mãi nhâm. Nhưng mà nhà nước chỉ có phương tiện kiểm soát và trừng phạt thôi. Mà khi mình quán chiếu cho kỹ thì mình thấy sở dĩ người trẻ mà lâm vào cái vòng ma túy xì ke hay là tội ác băng đảng hay là mãi dâm đó, là tại vì cái gia đình không có hạnh phúc. Trong một cái gia đình mà nếu cha không có truyền thông được với con không nói chuyện được với cha và vợ chồng cắn đáo nhau, làm khổ nhau, thì người trẻ họ không cảm thấy hạnh phúc trong cái gia đình đó. Họ không tin vào hạnh phúc gia đình. Gia đình là địa ngục. Và vì vậy cho nên họ không muốn trở về nhà. Họ đi tìm khuấy khỏa ở ngoài. Và vì vậy cho nên họ sa vào trong cái vòng của tội phạm, của ma túy xì ke, của mại dâm, của băng đảng. Và vì vậy cho nên chỉ có mình, chỉ có ngôi chùa mới có thể giải quyết được vấn đề tận gốc. Với những cái pháp môn tu học của mình, với những pháp môn giúp cho cha mẹ thiết lập lại được truyền thông với nhau, tái lập được hạnh phúc, giúp cho cha con nói chuyện lại được với nhau để tạo ra hạnh phúc gia đình, thì cái đó là công tác căn bản để xây dựng một xã hội lành mạnh. Và cái đó hoàn toàn trong cây ở chùa, ở nhà chùa. Nghĩa là mình là người tu thì mình phải làm công việc đó. Đó là lý tưởng của mình. Mà không phải là mình học xong trung cấp và cao học hay là học viện thì mình mới làm được chuyện đó. Mình có thể làm ngay từ bây giờ, tuần này hay tuần sau. Và những cái pháp môn này mình có thể học rất là cấp tốc và mình có thể thu thập được rất là mau. Mình học được bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, rồi mình đi học thêm nữa, rồi mình làm bấy nhiêu. Học đây không phải là học lý thuyết, học thực tập, cũng như là đi học làm thầu hũ thì chỉ cần học một giờ đồng hồ về mình làm thầu hũ được liền. Ở đây cũng vậy, phải đi học theo kiểu đó. Ví dụ học thính chuông, học nghe chuông, học thở, học đi, học ngồi. Một ông thầy tu mà không biết ngồi yên thì nó rất là quê. An toàn tức là ngồi yên, ngồi như thế nào mà có thảnh thơi, có an lạc. Một ông thầy tu phải biết đi cho thảnh thơi, đi cho an lạc, thì những cái đó là những cái mình có thể học được ngay tại đó. Và về chùa thực tập liền lập tức, miễn là thầy trụ trì với các huynh đệ trong chùa đồng ý chấp nhận là mình phải đem cái sự thực tập này vào trong chùa để trang nghiêm ngôi chùa. Trang nghiêm tức là làm đẹp. Và làm đẹp đây không phải là thêm một cái đèn dược sư hay là thêm một con rồng, mà là làm đẹp bằng sự thực tập tiếng chuông, sự thực tập hơi thở có ý thức, sự thực tập những bước chân thảnh thơi, sự thực tập nụ cười, sự thực tập và lắng nghe nhau rất là đẹp, gọi là trang nghiêm ngôi chùa, và làm cho ngôi chùa có cái tư cách lãnh đạo. Và chuyện này tôi thiết nghĩ không phải là chuyện nhiều năm nhiều tháng, nếu mình muốn thì mình có thể thực hiện được trong mấy tuần lễ.